Tạo hóa tiên đế, chương 1534, tuyệt thế sát cơ, góc truyện audio.com. Năm đại tiên vương đám Thái Sơ Thánh Địa lúc này tuy ai nấy đều cảm thấy vô cùng biệt khuất nhưng vẫn đành phải tiếp tục đánh tới Khương Tư Nam. Chỉ cần kéo chặt Khương Tư Nam, viện quân của năm đại thánh địa chúng ta rất nhanh liền sẽ đến lúc đó Khương Tư Nam có chắp cánh cũng khó thoát. Tiên vương Thái Sơ Thánh Địa cười lạnh một tiếng, kiếm quang cuồn cuộn trong tay, không ngừng chút về phía Khương Tư Nam. Long Hoàng tuy chỉ có tu vi bán bộ tiên vương, nhưng hắn có tổ long sáo trang, bốn kiện bảo vật này không phải tiên khí bình thường như ở Thái Sơ Đại Thế Giới, mà là bảo vật chấn tộc của tổ long cung. Bốn kiện tổ long sáo trang, mỗi một kiện đều là tiên thiên linh bảo cực phẩm, gộp lại một chỗ càng là tiên thiên chí bảo, là khí vận trọng bảo của vô thượng tiên đế. Thế nên có được tổ long sáo trang trong tay, chiến lực Long Hoàng hoàn toàn thoát khỏi phạm trù cường giả tiên vương, thậm chí còn mạnh hơn nữa. So ra Hoàng Thiên Y áo hồng lại càng biến thái, chỉ thấy nàng tay áo phất phới, giống như hỏa diễm thần nữ, khắp người tán phát ra một cỗ khí chất xuất trần thoát tục hư vô phiêu miểu. Ngón tay ngọc ngà của nàng hóa thành hỏa diễm thủ trường, mỗi một trường phách xuống đều giống như một con phượng hoàng thời viễn cổ bay ra, sống động như thật ẩn chứa lực lượng cổ lão mà thần bí, chẳng mấy chốc đã đánh bay một tên tiên vương. Đây là, chân hoàng bảo thuật, lập tức có người giống lớn một tiếng, trong mắt đầy vẻ chấn kinh. Chân hoàng bảo thuật cũng là một trong 10 đại bảo thuật chí tôn thời thượng cổ, tuy không cương mãnh được như tổ long bảo thuật. Nhưng ở khía cạnh vận dụng hỏa diễm chi đạo, chân hoàng bảo thuật đã đạt tới một đỉnh cao không bảo thuật nào sánh kịp. Hơn nữa chân hoàng niết bàn cửu chuyển bất tử chính là bảo thuật khôi phục đệ nhất từ thời thái cổ. Dù bị giết chết, chân hoàng bảo thuật vẫn có thể khiến nàng niết bàn trùng sinh. Ở trong tay Hoàng Thiên Y áo hồng, chân hoàng bảo thuật bạo phát ra lực lượng vô cùng khủng bố, những cường giả tiên vương vây công xung quanh cơ hồ đều bị trường lực của nàng đánh bay, nhếch nhác vô cùng. Đây là lực lượng của chân hoàng bảo thuật ư? Nếu tu vi ta đột phá đến cảnh giới thần vương, tổ long bảo thuật tuyệt đối có thể bạo phát ra lực lượng càng mạnh. Ánh mắt Khương Tư Nam sáng rực lên, tinh quang lấp lánh trong đó. Lúc Hoàng Thiên Y áo hồng ra tay, Khương Tư Nam nhạy bén cảm giác được phảng phất như thiên đạo trong tiểu thế giới của nàng đã dung làm một thể với nàng, thời khắc này nàng hóa thân thiên đạo, giơ tay nhấc chân đều có được thần lực khó lường. Dù có thêm một cường giả tiên vương lợi dụng lực lượng của tiểu thế giới chấn áp tới thì cũng không địch lại nàng. Nhưng mà, số cường giả tiên vương vây công bọn họ có rất nhiều. Tổ Long Cung và Phượng Hoàng nhất tộc cộng lại chẳng qua mới có 10 tiên vương, nhưng số vây công bọn họ lên tới mấy chục, hơn nữa càng lúc kéo tới càng nhiều, cơ hồ sắp lên tới cả trăm. Thế nên áp lực bọn họ phải nhận càng lúc càng lớn. Long Hoàng và Hoàng Thiên Y áo hồng mang theo Khương Tư Nam vừa chiến vừa lui, đã tiến vào trong hư không loạn lưu. Tả Sung Hữu đột tưởng muốn dẫn Khương Tư Nam thoát thân, nhưng vẫn bị đông đúc tiên vương cầm chân không sao thoát. Góc truyện audio.com. Được, tưởng ta là quả hồng mềm, muốn nặn thế nào cũng được ư. Trong mắt Khương Tư Nam chớp qua một tia lãnh mang, ầm ầm, từ trong người hắn bạo phát ra một lực lượng vô cùng khủng bố, thần quang năm màu phun trào ra từ ngực Khương Tư Nam, nháy mắt liền hóa thành năm tên Khương Tư Nam thân mặc ngũ sắc đạo bào, khí tức một hình một dạng. Những Khương Tư Nam này chính là ngũ hành phân thân của Khương Tư Nam, mỗi một phân thân đều có đủ 10 thành lực lượng của hắn. Ngang, một tiếng gầm gào của tổ long thời viễn cổ rền vang khắp 9 tầng trời, phảng phất như thái cổ tổ long từ trong thời không vô tận sông đến, mang theo ba động bạo ngược thần bí cổ lão mà khủng bố, khí thế quân lâm thiên hạ. Khắc này ngay cả những cường giả tiên vương tu vi sâu không lường được kia cũng cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng. Siêu, Khương Tư Nam tay cầm hỗn độn thần thương, như một con chân long xông thẳng lên, ngũ hành phân thân theo đó hóa thân thành 5 con chân long khí tức bàng bạc thân dài vạn trượng quang mang lộng lẫy lóa mắt vọt tới tiên vương Thái Sơ Thánh Địa ở trước mặt. Chanh, kiếm mang cuồn cuộn tất cả đều bị hỗn độn thần thương quét thốc đi, hỗn độn thần thương và cổ kiếm đụng nhau kích xả từng đạo hỏa tinh, lộng lẫy sáng lòa. Khương Tư Nam cảm giác được một loại lực lượng khủng bố khó mà địch nổi từ trong tay tiên vương Thái Sơ Thánh Địa, hư không loạn lưu tứ xạ chung quanh, phảng phất như hóa thành hỗn độn. Ầm ầm, Khương Tư Nam thương mang lộng lẫy, khí tức toàn thân càng lúc càng cường thịnh, trong mắt chất đầy chiến ý ngút trời, không ngừng va chạm cùng tiên vương Thái Sơ Thánh Địa. Nháy mắt hai người đã giao thủ hơn ngàn chiêu, chiêu chiêu nhắm thẳng chỗ yếu hại của đối phương. Khương Tư Nam cuối cùng kiến thức được sự thần diệu của tiên thuật Thái Sơ Thánh Địa, đúng là kế thừa từ đạo ý của Thái Sơ Thiên Đế, mỗi tức thần thông đều ẩn chứa một cỗ ý cảnh bao la của thiên địa sơ mở, vạn vật diễn hóa, phảng phất như muốn kéo đối thủ về lại trước thời thái cổ, hóa thành một bộ phận trong hỗn độn. Giết, Khương Tư Nam tuy không tu luyện Thái Sơ Tiên Kinh, rốt cuộc Thái Sơ Tiên Kinh đều đưa cho phân thân đế nhất tu luyện, nhưng hắn lại cực kỳ quen thuộc với tiên thuật của Thái Sơ Thánh Địa. Loại ý cảnh thái sơ, hạo hãn, thần bí, cổ lão này khiến người bất giác sinh ra cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Nhưng Khương Tư Nam dùng Tổ Long Bảo Thuật đối kháng, Tổ Long Bảo Thuật là bảo thuật công phạt đệ nhất từ thời Thái Cổ, ý cảnh chính là khí thế vô địch ngạo thị thiên hạ của Thái Cổ Tổ Long. Thế nên dù là thiên địa sơ sinh, vạn vật mở mang thì đã sao? Đối với Thái Cổ Tổ Long mà nói, chỉ cần dùng lực là phá được hết. Ở đầu bên kia Tiên Vương Thái Sơ Thánh Địa lại càng chiến càng kinh ngạc, sai lệch giữa bán bộ Tiên Vương và Tiên Vương nhìn qua tuy chỉ cách một bước nhưng lại khác xa như trời với đất. Có thể nói, bán bộ Tiên Vương tưởng muốn chiến thắng Tiên Vương, cơ hồ là không khả năng, trừ phi dùng trí bảo nghịch thiên mới có khả năng xoay vần một ít chênh lệch trong đó. Nhưng hiện nay Khương Tư Nam gần chỉ bằng tu vi bảo thuật của bản thân, khiến cho Tiên Vương Thái Sơ Thánh Địa sản sinh cảm giác khó mà địch nổi. Tiểu tử này sao biến thái? Góc truyện audio.com, như vậy, chẳng lẽ là do Hồng Mông tạo hóa tháp? Ánh mắt Tiên Vương Thái Sơ Thánh Địa sáng rực lên, nội tâm càng thêm phần nhiệt thiết. Hồng Mông tạo hóa tháp quá thần bí, dù hắn biết Hồng Mông tạo hóa tháp chính là thiên đế chí bảo, nhưng đối với công hiệu của kiện bảo vật này thì vẫn chỉ biết đại khái mà thôi. Hơn nữa, hiện nay Hồng Mông tạo hóa tháp sớm đã hư hao đi nhiều, kiện chí bảo này lại không phải chí bảo công kích thế nên lực lượng phát huy ra được e là còn không bằng linh bảo bình thường. Chỉ chừng đó thôi đã khiến Khương Tư Nam có được chiến lực nghịch thiên như vậy. Nhất định phải cướp lấy Hồng Mông tạo hóa tháp, nhất định phải giết Khương Tư Nam. Tiên Vương Thái Sơ Thánh Địa ngoài vẻ hưng phấn, trong mắt càng chớp qua vẻ sợ hãi. Khương Tư Nam yêu nghiệt như thế, một khi để hắn trưởng thành, đến lúc đó sợ rằng sẽ là một trường tai nạn cho năm đại thánh địa. Ầm ầm, vừa lúc đó, nội tâm Khương Tư Nam đột nhiên nảy sinh cảnh giác, cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng đang tới gần, hắn nghĩ đều không nghĩ, Cửu Long Thần Hỏa Lô chợt lóe quang mang, nháy mắt đã ngăn ở sau lưng hắn. Chanh, quang mang hừng hực hỏa tinh tứ xạ, một thanh trường kiếm màu đen từ trong hư không vô thanh vô tức đâm ra, nháy mắt đã đâm trên Cửu Long Thần Hỏa Lô. Nhưng cỗ lực xuyên thấu cường đại kia vẫn khiến nguyên thần ấn ký Khương Tư Nam lưu trên Cửu Long Thần Hỏa Lô bị chấn động, hắn cảm nhận được sát khí băng lãnh, khiến thần lô có thể nứt vụn bất cứ lúc nào. Cái gì? Thần sắc Khương Tư Nam hơi biến, nháy mắt bèn nhìn thẳng ra sau lưng mình, từ trong hư không vô thanh vô tức đi ra một lão đầu nhỏ gầy. Cách chương.